Từ thực tế đấu tranh của nhân dân Nam Bộ trong những năm 1955-1956, Lê Duẩn đã viết đề cương cách mạng miền Nam và trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho biết đôi nét về những việc làm của ông trong thời kỳ này. Bằng óc quan sát, phân tích thực tiễn, với tư duy và tầm nhìn của một nhà chiến lược lớn, anh Ba đã có những đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất những chủ trương mang tính quyết sách đối với cách mạng miền Nam. Xuyên suốt, những chủ trương đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn đấu tranh chính trị với đấu tranh võ trang, hậu phương lớn gắn với tiền tuyến lớn, phối hợp chặt chẽ giữa ba vùng chiến lược, rừng núi, đồng bằng, đô thị, thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Ngay sau khi đình chiến, anh Ba đã trực tiếp bố trí những người có thân thế xâm nhập vào tổ chức Bình Xuyên và các giáo phái. Trường hợp anh Phạm Ngọc Thảo là một điển hình. Anh Thảo vốn là dân Tây, công giáo dòng. Anh Ba trực tiếp bố trí anh Thảo với danh nghĩa là người quốc gia đi kháng chiến chống Pháp trở về, dựa thế Ngô Đình Thục tiếp cận Ngô Đình Diệm, đi sâu vào giới chính trị trong ngụy quân ngụy quyền, nhằm hình thành một lực lượng chính trị theo khuynh hướng quốc gia không lệ thuộc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả tham gia vào chính phủ liên hiệp ở miền Nam nếu có. Anh Ba chỉ thị cho sứ ủy, cho chúng tôi, liên tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo quần chúng ủng hộ lực lượng ly khai các giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên, chống lại chế độ gia đình trị của Diệm. Anh cũng chỉ đạo anh em binh vận phải nắm chắc số đơn vị quân đội của địch, để khi có điều kiện thì ly khai với danh nghĩa quân đội Cộng Hòa chống lại chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Đồng thời, kịp thời đưa lực lượng thanh niên du kích chưa bị lộ tham gia lực lượng tự vệ, lực lượng Cộng Hòa vệ binh của địch để bảo vệ cơ sở và quần chúng cách mạng, nhất là các vùng căn cứ cũ. Qua đó, có thể thấy ngay từ đầu, anh Ba đã nhận định rõ âm mưu bản chất của kẻ thù và xác định một cách dứt khoát rằng không thể chỉ có đấu tranh chính trị. Anh cũng dự định phải chiến đấu lâu dài. Tôi được nghe một đồng chí kể lại. Đêm tập kết cuối cùng khi chia tay với anh Lê Đức Thọ, anh Ba dặn anh Thọ báo cáo với bác Hồ là anh xin được gặp bác sau 20 năm. Quả nhiên, địch đã không tôn trọng hiệp định. Ta chuyển quân tập kết tới đâu là chúng lấn chiếm tới đó và thẳng tay đàn áp phong trào quần chúng đấu tranh đòi dân chủ, đòi tôn trọng hiệp định Geneva. Nhiều người dân đã ngã xuống tại Chợ Được, Vĩnh Trinh, Quảng Nam, Mỏ Cày, Bến Tre, Vĩnh Xuân, Cần Thơ. Anh Ba đặc biệt quan tâm tới thái độ của quần chúng trước sự khủng bố dằn mặt của địch, hòng làm nao núng tinh thần và dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam. Từ đó, anh lượng được yêu cầu của nhân dân, của cơ sở, đòi hỏi đảng có những chủ trương mới phù hợp. Anh Ba cũng tỏ ra lo ngại tình trạng manh động do quá bức xúc. Anh yêu cầu chúng tôi xuống tận nơi kiểm điểm nghiêm khắc những địa phương đã tự phát tổ chức diệt tề, diệt thám báo. Có đơn vị của ta trong Cộng Hòa vệ binh trước nguy cơ bị bại lộ đã viết thư đề nghị binh biến diệt bọn ác ôn. Anh Ba cân nhắc và cương quyết không đồng ý. Anh phân tích, nếu chấp thuận một nơi thì các nơi khác sẽ không cố gắng che giấu để tồn tại, hoặc hiểu rằng cấp trên cho tự định đoạt khi tình hình bức bách thì sẽ rất phức tạp. Chủ trương bố trí người vào lực lượng của địch sẽ vô nghĩa. Trong hoạt động cách mạng, để bảo vệ một chủ trương lớn phải chấp nhận sự hy sinh. Báo Thanh Niên số ra ngày 9 tháng 6 năm 2002. Đầu năm 1957, theo kế hoạch của Trung ương, Lê Duẩn đã đóng vai một chính khách của ngụy quyền Sài Gòn sang Phnom Penh, Campuchia, rồi lên tàu chạy tuyến Phnom Penh, Hồng Kông, để sau đó về miền Bắc nước ta. Từ đây, Ông được ủy nhiệm lãnh đạo công việc chung của Đảng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1960, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư năm 1976 và lần thứ năm năm 1982, ông đều được bầu làm Tổng Bí thư và đảm đương chức vụ ấy cho đến khi qua đời. Ông mất lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 7 năm 1986 tại Hà Nội. Không chỉ là một người cộng sản, nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, có lý luận sắc bén để vạch ra đường lối cách mạng trong từng thời kỳ, mà Lê Duẩn còn là một nhà chính trị, nhà quân sự có tầm nhìn chiến lược, góp phần tích cực trong cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Tư tưởng của ông thể hiện qua các tác phẩm chính như Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng Việt Nam năm 1965, Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa năm 1966, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, Tiến lên giành những thắng lợi mới năm 1970, Tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta năm 1976, Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam năm 1976, Một vài đặc điểm cách mạng Việt Nam năm 1985. Đặc biệt, tập thư Vào Nam được Nhà xuất bản Sự thật công bố năm 1985 theo nhận định của Viện Mác Lênin nước ta là tài liệu mật của Việt Nam, được tiết lộ 10 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, giúp cho người đọc thấy thêm được những gì dẫn đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, góp phần giải đáp câu hỏi vì sao Việt Nam thắng Mỹ. Trang 5. Thật vậy, trong từng giai đoạn đấu tranh, Lê Duẩn đã có những chỉ đạo rất cụ thể. Chẳng hạn, về con đường tiến lên của cách mạng miền Nam sau phong trào đồng khởi, trong thư viết ngày 7 tháng 2 năm 1961, gửi anh Mười Cúc, tức ông Nguyễn Văn Linh, và các đồng chí Nam Bộ, ông nhận định, cách mạng miền Nam không tiến hành bằng cách trường kỳ đấu tranh vũ trang, lấy nông thôn bao vây thành thị, tiến lên dùng lực lượng quân sự giải phóng toàn bộ đất nước như Trung Quốc đã làm, mà đi theo con đường của Việt Nam, nghĩa là khởi nghĩa bộ phận, lập căn cứ địa, có chiến tranh du kích, rồi tiến lên tổng khởi nghĩa. Chủ yếu dùng lực lượng chính trị có phối hợp với lực lượng vũ trang để giành chính quyền về tay nhân dân. Ở đây, lực lượng chính trị đóng vai trò chính, có sự tham gia của lực lượng vũ trang trong một mức độ nhất định. Kế tiếp trong thư viết ngày 20 tháng 4 năm 1961, ông cũng chỉ ra rằng đấu tranh chính trị phải được duy trì đầy đủ, vì đây là ưu thế của ta chống địch và giành quần chúng, nhưng không nhất thiết phải mở những đợt đấu tranh ồ ạt như trước đây, mà điều đòi hỏi hiện nay là phải triển khai nhiều hoạt động, như triển khai tăng cường lực lượng bí mật của tổ chức chính trị trong thôn xã, nơi nào có thế thật vững mới tổ chức lực lượng công khai. Trong thời kỳ này, đi đôi với xây dựng lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị, phải ra sức xây dựng lực lượng vũ trang bao gồm dân quân du kích ở thôn xã, bộ đội địa phương tỉnh, huyện đến bộ đội chủ lực khu, miền, đồng thời phải đẩy mạnh đấu tranh quân sự của ba thứ quân để giúp sức đắc lực cho đấu tranh chính trị, vân vân. Tư tưởng chỉ đạo của Lê Duẩn đã góp phần không nhỏ cho cách mạng miền Nam vượt ra khỏi màn đêm để tiến tới ánh sáng của nhiều chiến công vang dội. Đối với phong trào đô thị miền Nam, trong thư viết tháng 8 năm 1972 gửi Trung ương Cục miền Nam, khu ủy khu 5, khu ủy Trị Thiên, ông chỉ đạo nhanh chóng tập hợp quần chúng. Phải kịp thời tập hợp các phe nhóm tán thành hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, hình thành lực lượng thứ ba để phân hóa hơn nữa thế lực phản động. Khi xuất hiện tình hình mới, phải tổ chức cho được những cuộc xuống đường biểu tình, hội họp của đông đảo quần chúng, triển khai các hoạt động xã hội như cứu tế trẻ mồ côi, nạn nhân chiến tranh, thanh toán những tệ nạn xã hội, vân vân. Thông qua những hình thức đó mà tập hợp quần chúng rộng rãi, phát triển phong trào công khai ở cả nội thành và vùng nông thôn phụ cận, tạo thế hỗ trợ lẫn nhau giữa hai vùng. Trong tập thư vào Nam, Lê Duẩn cũng cho biết ý đồ chiến lược của ta khi ký Hiệp định Paris là gì. Trong thư anh Bảy Cường, tức ông Phạm Hùng, ông viết: tuy nói Mỹ ra đi vì yếu, nhưng ta biết rằng Mỹ vẫn còn tiềm lực lớn và nhiều mưu đồ độc ác. Ta không bao giờ chủ quan mà cho rằng chúng đã sức tàn lực kiệt. Ta tuy thắng liên tiếp và đã mạnh lên, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Đến lúc này, sự viện trợ của phe ta không đầy đủ và kịp thời như ta mong muốn. Sự thỏa hiệp móc ngoặc giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây phức tạp thêm cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Trong hoàn cảnh đó, ta phải tạo ra một thế đi lên vững chắc nhất, một thế thắng chắc nhất. Chính lẽ đó mà ta ký Hiệp định Paris. Đối với ta, điều quan trọng của Hiệp định Paris không phải là ở chỗ thừa nhận hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, tiến tới thành lập chính phủ ba thành phần, mà mấu chốt là ở chỗ quân Mỹ phải ra, còn quân ta thì ở lại. Hành lang Nam Bắc vẫn nối liền, hậu phương vẫn gắn liền với tiền phương thành một dải liên hoàn thống nhất. Thế trận tiến công của ta vẫn vững. Ý định của ta là giữ nguyên thế lực của mình ở miền Nam để tiến lên tiếp tục tiến công địch. Với tư tưởng chỉ đạo này, sau khi phân tích tương quan giữa hai lực lượng, ông cũng chỉ rõ ra rằng đây cũng là thời cơ chiến lược để giải phóng miền Nam. Từ ngày 7 tháng 1 năm 1975, ông đã kết luận đợt 2 Hội nghị Bộ Chính trị bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có đề ra nhiệm vụ kế hoạch tác chiến rất quan trọng. Từ ngày 27 tháng 3 năm 1975, lúc 18 giờ, sau chiến thắng oanh liệt ở Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên, trong thư gửi anh Năm Công và anh Hai Mạnh, tức ông Võ Chí Công và Chu Huy Mân, ông nhận định đây là thời cơ giải phóng Đà Nẵng và chỉ đạo: ta phải tập trung lực lượng từ hai phía, từ Thừa Thiên Huế đánh vào, từ Nam Ngãi đánh ra, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch ở Đà Nẵng, không cho chúng rút chạy để co cụm về giữa Sài Gòn. Trong lúc này, thời gian là lực lượng, phải hành động hết sức táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay. Các anh cần sử dụng ngay lực lượng của quân khu và các tỉnh đánh thẳng vào Đà Nẵng. Phải có biện pháp đặc biệt để hành quân nhanh nhất, kịp thời khống chế, chiếm lĩnh các sân bay, bến cảng, bao vây, chia cắt để tiêu diệt địch. Phải nhanh chóng phát động phong trào quần chúng vũ trang, đập tan các lực lượng kìm kẹp ở cơ sở, chiếm lĩnh các công sở, kho tàng, nhà máy, thành lập chính quyền cách mạng và sáp vào vận động binh sĩ địch bỏ súng đầu hàng, làm tan rã các đơn vị ngụy quân. Các binh đoàn chủ lực phía Bắc đã có kế hoạch hành quân nhanh nhất để kịp thời hợp đồng với cánh quân phía Nam. Các anh phải hành động ngay, không chậm trễ. Trên thực tế, như ta đã biết, là Đà Nẵng được giải phóng vào ngày 29 tháng 3 năm 1975. Và cũng trong ngày này, lúc 16 giờ 30, ông đã viết thư gửi anh Bảy Cường, tức ông Phạm Hùng, khẳng định: tôi rất đồng ý với các anh là lúc này cần hành động hết sức kịp thời, kiên quyết và táo bạo. Trên thực tế, có thể coi chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu từ đây. Trong khi gấp rút xúc tiến thực hiện quyết tâm chiến lược đã định, tôi nhấn mạnh một điểm cấp thiết phải làm ngay là mạnh dạn tăng thêm lực lượng thực hiện chia cắt và bao vây chiến lược phía Tây Sài Gòn ở vùng Mỹ Tho, Tân An. Lúc 11 giờ ngày 31 tháng 3 năm 1975, trong thư gửi anh Bảy Cường, anh Sáu, anh Tuấn, tức các ông Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, ông tiếp tục chỉ đạo: Tình hình chuyển biến nhanh, cần tranh thủ thời gian hành động khẩn trương. Vì vậy, anh Tuấn nên vào sớm gặp anh Bảy Cường ở Trung ương Cục để bàn ngay kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn. Anh Bảy Cường và anh Tư Nguyễn không ra Tây Nguyên nữa. Liên tiếp trong những ngày này, ông Lê Duẩn đều có thư gửi vào Nam để chỉ đạo từng bước tiến công. Nổi bật nhất vẫn là tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Điều này hoàn toàn phù hợp với mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 7 tháng 4 năm 1975 gửi cho các đơn vị ở chiến trường, cũng khẳng định thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và quyết thắng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định được thành lập. Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng, Phó Tư lệnh Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện. Ngày 22 tháng 4, bổ sung thêm Phó Tư lệnh Lê Trọng Tấn, Phó Chính ủy Trung tướng Lê Quang Hòa. Lúc 17:30 ngày 4 tháng 4 năm 1975, trong thư gửi anh Tám Thành, Bảy Cường, anh Tuấn, tức các ông Hoàng Văn Thái, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng, Lê Duẩn cho biết, trong ngày này, Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, trên cương vị bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Lê Duẩn đã kịp thời có những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Theo nhiều tài liệu, sau chiến thắng 1975, từ Hà Nội vào Sài Gòn, lúc bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông đã khẳng định thắng lợi này là thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam, chứ không của riêng ai. Từ câu nói này đã gợi cảm xúc cho nhà thơ Tố Hữu viết: Anh dang rộng hai cánh tay nắng dám, đôi mắt nhìn thăm thẳm sáng trong, ôm anh em thân thiết vào lòng, và anh nói mấy lời giản dị: chiến công này là chiến công chung của muôn triệu đồng bào chiến sĩ, của biết bao đồng chí anh hùng, cả nhân loại với ta cùng chiến lũy. Lời phát biểu của Lê Duẩn lúc đó hợp với đạo lý khi cả dân tộc cùng nhìn lại thành quả chiến thắng. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, trong diễn văn đọc tại quảng trường Ba Đình chào mừng Tổ quốc vinh quang của chúng ta từ nay vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của nước ngoài, vĩnh viễn thoát khỏi họa chia cắt, chào mừng non sông gấm vóc Việt Nam liền một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, từ nay hoàn toàn độc lập tự do và vĩnh viễn độc lập tự do. Ông đã tuần tự nêu rõ, vinh quang này thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những anh hùng liệt sĩ, những đồng bào đồng chí, nhân dân Việt Nam anh hùng, các lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng Lao động Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc đời một con người không thể tránh được có những lúc khiếm khuyết và sai lầm. Trong tập hồi ký Lê Duẩn, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, nhiều tác giả, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2002, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bài viết Đồng chí Lê Duẩn, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, đã cho biết cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã thể hiện ở trình độ cao phương châm tích cực, chủ động và cơ động linh hoạt của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Bộ Thống soái tối cao đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn đã quyết định đúng đắn kế hoạch cơ bản và kế hoạch thời cơ, nhanh chóng chuyển sang kế hoạch thời cơ. Từ dự kiến lúc đầu là 2 đến 3 năm với tinh thần thần tốc, táo bạo, quyết thắng, chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành được thắng lợi trọn vẹn trong vòng 2 tháng. Cuộc tiến công vũ bão của ta đã làm cho địch không kịp trở tay, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư, đánh dấu kỷ nguyên mới trên đất nước Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ ngày toàn thắng, trải qua 10 năm, Đảng ta tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm tòi con đường xây dựng xã hội mới, đã đạt được những thành tựu nhất định. Trong đó có những kỳ tích như xây dựng công trình thủy điện lớn, đặt nền móng cho ngành công nghiệp dầu khí. Trong suốt thời gian anh là bí thư thứ nhất và tổng bí thư, sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Đảng ta nói chung là đúng đắn sáng suốt, nên đã giành được thắng lợi vĩ đại. Tuy nhiên, không phải là không có những khuyết điểm và sai lầm. Ví như trong Tết Mậu Thân, cuộc tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là một chủ trương sáng tạo, nhưng đề ra tổng khởi nghĩa là không phù hợp. Và thực tế, tổng khởi nghĩa đã không diễn ra. Kéo dài tiến công vào đô thị khi không còn yếu tố bất ngờ, chậm chuyển hướng về củng cố mở rộng, giữ vững các vùng giải phóng và làm chủ ở nông thôn. Do đó, đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất rất nặng nề. Lại như vào đầu năm 1973, sau khi Mỹ rút quân, một số ít đồng chí trong cơ quan lãnh đạo đã có xu hướng hòa hoãn, chủ trương ngừng tiến công một thời gian, xóa bỏ hình thái ra báo để ổn định mặt trận. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận trong Bộ Chính trị và có ý kiến các chiến trường, xu hướng ấy đã không được chấp thuận. Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 21, Đảng ta đã đi đến nhất trí tập trung toàn lực lượng hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Sau khi kháng chiến thắng lợi, đã không kịp thời chỉnh đốn Đảng, thực hiện dân chủ rộng rãi, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, bồi dưỡng đạo đức cách mạng như di chúc mà Bác Hồ đã căn dặn. Trong hơn 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước, đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Muốn nhanh chóng thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa với hai thành phần, quốc doanh và tập thể ở trình độ cao, vận dụng triệt để cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bài xích mọi quan hệ thị trường, để nhanh chóng thực hiện nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đã vội vã nhập tỉnh, nhập huyện, nhập xã, nhập hợp tác xã. Những chủ trương không phù hợp quy luật đó đã làm cho nền kinh tế nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Mãi cho đến năm 1986, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, nghiêm khắc phê phán tư tưởng giáo điều, chủ quan, duy ý chí, đề ra đường lối đổi mới, trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, thì nước ta mới từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng, từng bước phát triển, tiến lên. Những khuyết điểm sai lầm nói trên là trách nhiệm chung của Bộ Chính trị và Trung ương, trong đó anh Ba là người chủ trì có trách nhiệm lớn. Anh Ba là một nhà lý luận có cái nhìn sâu sắc, toàn diện, lại sớm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh. Anh tự biết bản thân đã trưởng thành chủ yếu là trong hoạt động chính trị. Do đó, khi cách mạng chuyển sang hình thức đấu tranh vũ trang, thì hết sức coi trọng, tự bồi dưỡng về kiến thức quân sự. Đã từng để hàng ngày nghe các tư lệnh và chính ủy từ chiến trường về báo cáo, đồng thời hết sức coi trọng việc tham khảo ý kiến của cán bộ tham mưu tác chiến, quân báo ở cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh. Có khi tổ chức nghe và trao đổi ý kiến 3-4 ngày liền. Anh Ba là một con người giàu tình cảm cách mạng, có khi sôi nổi. Do đó, một mặt thì dễ gần gũi với cán bộ quần chúng, mặt khác lại có những phản ứng quá mức đối với những ý kiến khác mình. Điều đó đã hạn chế không khí dân chủ trong nội bộ, nhất là về những năm cuối đời, trang 39-40. Thế nhưng, những khiếm khuyết và sai lầm ấy vẫn không làm mờ đi hình ảnh của một nhà chính trị lỗi lạc. Có thể khẳng định, cuộc đời của Lê Duẩn gắn liền với quá trình cách mạng Việt Nam từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ 20 trên khắp các miền đất nước, trải qua nhiều thử thách và đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên những bước vĩ đại. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 2. Năm 2002, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông, Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà lưu niệm Lê Duẩn tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Nhà lưu niệm này nằm trong một khuôn viên có diện tích 2.000 m², nguyên trước đây là nhà vườn làm bằng gỗ khang trang của cụ Lê Văn Hiệp, thân sinh ông Lê Duẩn.